Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay tôi xin cống hiến quý vị một bài viết do chính tôi, luật sư Nguyễn Kim Phượng biên soạn và đọc. Bài viết có tựa đề Người Việt Tha Hương, năm thứ 39. Việt Nam từ thời Nguyên Thủy đến khi nước Văn Lang được dựng lên, họ Hồng Bàng, Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân, Âu Cơ và thời kỳ các vua hùng vương của nước Việt cho chúng ta có được một cái nhìn của thời cổ đại. Cuộc khởi nghĩa của hai bà Trưng Trắc Trưng Nhị đưa chúng ta vào thời Trung Đại, rồi chúng ta sẽ gặp nhà Thục, các vương triều Ngô, Đình, Tiền, Lê, nhà Lý, nhà Trần, nhà Hồ, rồi khởi nghĩa Lam Sơn bùng nổ, đến khi chúng ta được sống dưới thời nhà Tây Sơn và các triều Đại Nguyễn. Thời cận đại sẽ đưa chúng ta bước vào giữa thế kỷ 19, vì bắt đầu vào năm 1858, khi quân Pháp đánh chiếm tỉnh thành Gia Định, Việt Nam bị đô hộ bởi Pháp thuộc. Cuộc tổng di cư năm 1954 sẽ đưa chúng ta đến thời hiện đại, thời kỳ Cộng hòa đệ nhất và thời kỳ Cộng hòa đệ nhị miền Nam Việt Nam. Kính thưa quý vị, những ngày qua tôi đã mang đến cho quý vị những trang lịch sử mà tôi nghĩ tất cả mọi người và nhất là các anh chị thanh thiếu niên và các con các cháu của chúng ta cần phải biết và thấy được một viễn ảnh hào hùng của dân tộc Việt Nam. Một dân tộc đã phải trải qua bao nhiêu sự thử thách từ khi thục phán thủ lĩnh tộc người Âu Việt ở miền núi, sau cuộc kháng chiến chống Tần thắng lợi đã thống nhất các tộc người Âu Việt và Lạc Việt, lập nên nhà nước Âu Lạc xưng là An Dương Vương, thay thế và phát triển nhà nước Văn Lang của các vua hùng đóng đô ở Cổ Loa. Rồi mỗi năm chúng ta lập đền thờ để nhớ lại cuộc khởi nghĩa của hai bà Trưng Trắc Trưng Nhị bùng nổ vào mùa xuân năm Canh Tý, là cuộc khởi nghĩa đầu tiên của nhân dân Âu Lạc toàn diện chống lại thế lực phong kiến phương Bắc ở đầu công nguyên. Qua 143 năm vương triều Nguyễn, chúng ta đã có cả hàng triệu triệu người mang tên họ nhà Nguyễn ngày hôm nay. Từ thời vua Gia Long Nguyễn Phúc Ánh đến người vua cuối cùng của Bảo Đại Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy, rồi 1000 năm ta bị đô hộ bởi giặc Tàu và 100 năm đô hộ giặc Tây, người Việt Nam ta vẫn không sờn lòng tiếp tục đấu tranh cho lý tưởng của nhân loại, một dân tộc không lùi bước trước những hiểm nguy, cho dù tính mạng như sợi dây chỉ treo trên oành. Nhưng những người Việt Nam ta vẫn coi như một cơn gió thoảng qua, lòng dũng cảm luôn luôn thể hiện trên những khuôn mặt của người dân Việt Nam. Mỗi năm, cứ độ cuối tháng tư về, ai trong chúng ta lại không nghĩ về một kỷ niệm khó quên. Một kỷ niệm mà bất cứ một người Việt Nam nào đang sống trên bất cứ mảnh đất nào trên toàn thế giới cũng phải nhớ lại một giai đoạn trong cuộc đời của mình, khi nhắm mắt đánh liều, vượt qua bao nhiêu ngày tháng, long đong trên biển để tìm tự do cho chính mình, cho người thân, cho những đứa con chưa biết cuộc sống sẽ ra sao nếu không tìm đường vượt biên, khi cha mẹ đã một lần di tản vào năm 1954 để không phải sống dưới một chế độ khắt khe không tình người, không tự do, những chuyến đi dù nguy hiểm nhưng rất can đảm, những chuyến đi đã thức tỉnh cả một thế giới với những câu chuyện xảy ra trên Biển Đông mà có lẽ những người sống trong một xã hội tự do chưa bao giờ có thể nghĩ đến. Khi chấp nhận vượt biển là chúng ta chấp nhận tất cả, với một hướng đi không vạch sẵn, một hải trình không định hướng, một chiếc ghe không đủ chỗ để chở bao nhiêu người khát vọng đi tìm tự do, một định mệnh không bờ bến, nhưng chúng ta vẫn đi, đi để đổi lấy cái hy vọng mong manh được sống. Đi để tìm tương lai cho con em của chúng ta, đi để mang tiếng nói Việt Nam reo vang trên mọi nẻo đường, và đi để giữ vững niềm tin, để lịch sử Việt Nam vẫn còn mãi tồn tại trong lòng mọi người Việt Nam trên khắp thế giới. Bao nhiêu người trong chúng ta đã một lần nhắm mắt lại khi nhớ về những ngày vượt biển trên con đường chạy trốn khỏi Việt Nam. Bao nhiêu người đã phải rơi vài giọt lệ để nhớ về những ngày tháng khi mình đã được may mắn đặt chân lên mảnh đất mà tưởng chừng mình sẽ phải bỏ mình chôn vùi dưới lòng đáy biển. Một cảm xúc dâng trào đã làm cho những người vượt biển phải xốn sang, đau buồn, nấc lên những sự nghẹn ngào trong lồng ngực mà không thể diễn tả được sự sợ hãi, kinh hoàng khi phải đối diện với những nghịch cảnh nghiệt ngã xảy ra trên đường đi tìm tự do, tìm một lẽ sống không bị kiềm chế bởi những sự suy nghĩ ngông cuồng của những người cầm đầu một chính quyền không biết đến những điều luật căn bản về nhân quyền. Năm thứ 39 đã đến, chúng ta đang tiến đến gần nửa thế kỷ, cuộc sống của chúng ta đã ổn định, con cháu của chúng ta đã và đang theo học ở những trường, từ bậc tiểu học đến trung học, và có mặt trên tất cả mọi trường đại học trên hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Chúng ta phải hãnh diện và tự hào cho mọi thành quả chúng ta đã đạt được. Chúng ta phải khuyến khích và dạy dỗ thế hệ con em của chúng ta, để các em biết rằng lịch sử Việt Nam đã được tạo dựng trên bao nhiêu hy sinh, công khó của những người lập nước và dựng nước, của những người cha, chú, bác, anh chị đã phải bỏ mình để đổi lấy hai chữ tự do. Cho các con ngày hôm nay. Ngày hôm nay trên mảnh đất này, chúng ta không quên đến những người đã giang tay đón mời chúng ta, nhận chúng ta vào cộng đồng của họ như một người thân trong gia đình, cho chúng ta biết bao nhiêu cơ hội để tiến thân, giúp chúng ta tạo dựng lại cuộc sống đã mất, cưu mang chúng ta trong những ngày cơ cực nhất. Ngày hôm nay, cộng đồng chúng ta đã có những thành quả tốt đẹp. Bao nhiêu kỹ sư, bác sĩ, nha sĩ, luật sư, triết gia, chính trị gia, thương gia và còn triệu triệu những người Việt Nam đã và đang mang danh tiếng con rồng cháu tiên vang vọng trên khắp năm châu. Ngày hôm nay, chúng ta đã có những người giữ những chức vụ trong guồng máy chính phủ Hoa Kỳ, những người Việt Nam và những người Hoa Kỳ gốc Việt Nam. Chúng ta phải làm gì để tiếp cho họ một tay cho những người cũng vì hai chữ Việt Nam đang phục vụ cho cộng đồng của chúng ta. Ngày hôm nay, chúng ta vẫn không quên những khổ cực, đau buồn mà những người tù nhân đã phải chịu trong những nhà tù, những người bị đẩy lên vùng kinh tế mới khi lịch sử sang trang ngày 30 tháng 4 năm đó. Tưởng chừng như họ không còn có thể sống thêm được một giây phút nào nữa khi mà sự chịu đựng về thể xác cũng như tinh thần của họ đã bị đánh ngã, hy vọng sụp đổ, sự sống như ánh đèn le lói trước gió. Ngày hôm nay, bao nhiêu người trong chúng ta đã trở về, không phải trở về nơi chúng ta sinh ra và lớn lên, nhưng trở về nơi chúng ta đã từng sống những ngày tháng không định hướng, những kỷ niệm trong những trại tị nạn cũng cho chúng ta biết được những giây phút khi chúng ta được hít thở không khí tự do, và từ những nơi đó chúng ta đã gặp nhau, biết nhau, giúp đỡ nhau, chia sẻ với nhau những bữa cơm thanh đạm, kể cho nhau nghe những ngày tháng lênh đênh trên biển, cho nhau những ân tình của những người mang cùng một dòng máu của mẹ Việt Nam. Ngày hôm nay, chúng ta đã có những thước phim dừng lại những hình ảnh hãi hùng của một cuộc di cư đầy đời. Cho dù vật đổi sao rời, chúng ta không thể quên được những giây phút, những ngày tháng vượt biển đầy cam go kinh hoàng đó. Nhưng thưa quý vị, tôi cũng mong rằng sau 39 năm, chúng ta phải làm gì để đánh đổi lấy một cuộc sống bình yên. Cho dù chúng ta đang ở trong hoàn cảnh nào, cuộc sống chúng ta đang có phải là một cuộc sống may mắn hơn những người đã ra đi và đã không đến được bến bờ tự do. Chúng ta đừng để cho những hy sinh vô giá đó đi vào lòng biển sâu. Chúng ta phải mạnh dạn đứng lên để giúp cho thế hệ mai sau. Luôn nhớ rằng, những trang lịch sử mà chúng ta có được, những người đi trước đã hy sinh ngay cả tính mạng để đổi lấy hai chữ tự do, phải được đền bù bởi những thành công trên mọi phương diện, phải được bù đắp bởi những chức vụ trong mọi cộng đồng nơi chúng ta đang hiện diện. Để tiếng nói của chúng ta luôn vang vọng trong những buổi họp cộng đồng, ý kiến được phát biểu và luật pháp được tôn trọng. Lịch sử từ ngàn xưa đã cho chúng ta thấy được những cuộc di cư đều phải đánh đổi bằng xương bằng thịt. Mỗi dân tộc đều có những trang lịch sử đầy nước mắt và đau thương. Nhưng tôi nghĩ lịch sử Việt Nam từ sau ngày 30 tháng 4 1975 đã phải thức tỉnh mọi quốc gia, mọi dân tộc về những người thuyền nhân Việt Nam. Những người đã không lùi bước trước hiểm nguy khốc liệt để ngàn sau, những trang sử này vẫn còn được loan truyền mãi mãi. Như lời của bà thượng sĩ Joe Lofgren đã viết trong ngày tưởng niệm này, câu chuyện của những người Việt Nam trên Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ là một câu chuyện anh hùng của lòng dũng cảm, sự kiên trì, sự cam kết cho tự do và những gì bạn làm ngày hôm nay để thúc đẩy nhân quyền cho Việt Nam là giữ vững lòng dũng cảm, một việc đáng tự hào. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị ngày hôm nay. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng. Xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày bình an.
Đập tan lũ hùng tàn, trên đầu voi dạng người vùng anh thép, gái chiều chứng bộ liêu đuổi xâm lăng, hé môi cười nghe tiếng sóng. Toàn danh tướng lòng mẹ vui. Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây. Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây. Không phản bội dòng sữa thơm nuôi dưỡng, chúng con nguyện đi dựng lại quê hương. Mẹ Việt Nam.